hoan nghênh các bạn đón nghe chương trình Tin Lành theo Matthew. Tôi tên là Châu Huệ Hiền. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị bài giảng thứ 9, nhan đề Phước cho những kẻ nhu mì. Nhiều năm về trước ở Hồng Kông, có một chuyện tranh giành gia tài xảy ra trong một gia đình giàu có. Khi người cha đang bệnh nặng, thì trong gia đình xảy ra cuộc tranh giành gia tài. Các bạn có biết những người nào tranh giành gia tài không? Ấy là người mẹ tranh giành với 4 đứa con cái của mình. Trong khi người cha bệnh nặng nhưng còn chưa chết, thì họ đã tranh giành với nhau rồi. Họ đưa ra tòa mà thưa kiện. Mọi bên đều mướn luật sư để biện hộ cho mình. Người cha đang bệnh nặng mà nhìn thấy họ tranh giành như vậy thì hẳn là càng buồn khổ thêm nữa. Sự kiện này khuấy động dư luận ở Hồng Kông. Ngày nào ngày nấy, các tờ báo đều có bài tường thuật dài về cuộc tranh giành này. Hồi đó, chồng tôi và tôi đang phụng sự tại một hội thánh ở Úc Đại Lợi. Tin tức của sự kiện này lan truyền qua bên Úc luôn. Tôi không có thời giờ theo dõi từng chi tiết của sự kiện này. Tôi chỉ là nghe người khác kể lại thôi. Tôi nghe nói rằng sau khi người cha qua đời rồi, tòa án xét xử, mỗi bên đều được một phần của gia tài. Ta thấy người đời ham mộ tiền tài đến dường nào. Không chừng các bạn cũng từng thấy những người trong cùng một gia đình tranh giành gia tài với nhau rồi. Những chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Nhưng tín đồ Cơ Đốc chúng ta không cần phải tranh giành gia tài trong đời này. Bởi vì trong tương lai, chúng ta sẽ được thừa hưởng đất đai do Chúa Trời ban cho. Ấy là tốt đẹp hơn những gia tài trên thế gian này nhiều. Bây giờ, để chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Matthew chương 5, tiết 5. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ được thừa hưởng đất đai. Câu nói này của Chúa Giê-xu thì trái ngược hẳn với những chuyện trên đời này. Trong câu chuyện tôi vừa kể ở trên, năm mẹ con tranh giành gia tài với nhau, ai nấy đều hung hăng lắm. Người này đã kích người kia phỉ báng người nọ, vân vân. Hễ ai hơi yếu một chút thì không giành được một chút gia tài gì cả. Trên đời này, những kẻ nhu mì thì làm ăn cũng không được. Cho dù họ được thừa hưởng đất đai, nhưng rốt cuộc cũng sẽ bị người khác giật đi luôn. Hễ ai muốn được thành công trên đời này thì phải bạo dạn, ăn nói lanh lẹn khéo léo. Nhưng ý tưởng của Chúa Trời thì khác hẳn với ý tưởng của người đời. Ngài thương yêu những kẻ có tính nhu mì. Những người này sẽ được thừa hưởng đất đai. Nếu chúng ta muốn được thừa hưởng đất đai do Chúa Trời ban cho, thì chúng ta phải là kẻ nhu mì. Vậy con người nhu mì là con người như thế nào? Căn cứ theo từ điển Việt ngữ thì nhu mì có nghĩa là dịu dàng, mềm mỏng và hiền lành trong quan hệ đối xử. Tôi quen biết một người đàn bà Bà này nói chuyện với giọng nói nho nhỏ mềm mại. Nhưng trong lời nói của bà cứ nói xấu người này, đả kích người kia. Và trong khi bà nói xấu đả kích người khác, bà vẫn giữ giọng nói nho nhỏ mềm mại với một nụ cười trên môi miệng. Khi tôi nói chuyện với bà này lần đầu tiên, tôi nghe giọng nói mềm mại và nhìn vào nụ cười vui tươi trên mặt của bà, nhưng kèm theo những lời đả kích nói xấu người khác. Tôi thật là kinh ngạc vô cùng. Bà này có phải là một người nhu mị không? Hẳn là không. Một người như vậy thì hẳn không làm đẹp lòng Chúa Trời. Ngài không có ưa thích một người cứ nói xấu đả kích người khác hoài. Vậy một người có tính tình nhu mị không những chỉ là cử chỉ dịu dàng mềm mại ở bên ngoài thôi, mà quan trọng nhất là tấm lòng ở bên trong. Nếu chúng ta có một tấm lòng nhu mị ở bên trong, thì tính tình nhu mị sẽ tự nhiên được thể hiện ra hành động, lời nói ở bên ngoài. Ngược lại, nếu chúng ta chỉ là cử chỉ dịu dàng ở bên ngoài, nhưng không có một tấm lòng nhu mị ở bên trong, thì chúng ta không phải là người nhu mị. Ngay cả định nghĩa trong từ điển Việt ngữ ở trên cũng chỉ ra rằng một người nhu mị thì phải là một người hiền lành nữa, chứ không phải chỉ là dịu dàng, mềm mỏng trong cử chỉ thôi. Bây giờ để chúng ta tra khảo lời dạy trong Kinh Thánh để biết rõ một người nhu mị là một người như thế nào. Bây giờ chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Thi Thiên chương 37 tiết 1 đến tiết 11. Chớ phiền lòng vì cớ của kẻ làm ác, đừng ganh tị với người làm điều dữ, vì chúng sẽ chóng tàn như cỏ và phai nhạt như cỏ xanh. Hãy tin cậy vào Đức Giê-hô-va và làm điều lành. Hãy an cư trên mảnh đất và được hưởng no đủ trong thành tín. Hãy vui mừng trong Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng ngươi ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ thành tựu việc ấy. Ngài sẽ khiến công nghĩa của ngươi chiếu rạng như ánh sáng và phán đoán của ngươi rực rỡ như giữa trưa. Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài. Chớ phiền lòng vì cớ của kẻ được thịnh vượng bằng đường lối mình, hoặc vì cớ của người tiến hành những âm mưu độc ác. Hãy dẹp giận hờn và bỏ thịnh nộ. Chớ phiền lòng vì điều đó chỉ dẫn đến việc ác. Vì những kẻ làm ác sẽ bị tiêu diệt, còn kẻ nào trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ được thừa hưởng đất đai. Một chút nữa kẻ ác sẽ không còn, và ngươi sẽ tìm xem chỗ của nó thật không còn nữa. Nhưng người nhu mị sẽ được thừa hưởng đất đai và được vui mừng trong bình yên dư dợ. Đoạn Kinh Thánh này mô tả hai loại người khác nhau, loại người giữ và loại người nhu mị. Kẻ giữ làm việc theo đường lối riêng của mình, họ lập ra những âm mưu độc ác để làm hại người ta và nhờ đó mà đạt được lợi ích cho mình. Tham khảo câu 7. Còn những người nhu mị thì tin cậy vào Chúa Trời ra về. Câu 3, vui mừng trong Chúa Trời. Câu 4, phó thác đường lối của mình cho Ngài. Câu 5, họ yên tĩnh trước mặt Chúa Trời và chờ đợi chỉ thị của Ngài. Câu 7, chứ họ không có làm việc theo ý riêng của mình. Họ không tức giận, không phiền lòng vì kẻ dữ. Câu 8, chẳng bao lâu thì Chúa Trời sẽ trừng phạt kẻ dữ, họ sẽ bị tiêu diệt. Còn người nhu mì thì được thừa hưởng đất đai do Ngài ban cho. Bây giờ chúng ta đọc một đoạn kinh thánh khác ở Dân Số Ký chương 12 tiết 1 đến tiết 13. Miriam và Aaron nói nghịch với Môi-se về bà vợ người Cốt mà người đã cưới, vì người có lấy một người nữ xứ Cốt làm vợ. Hai người nói rằng, có phải Đức Giê-hô-va chỉ dùng một mình Môi-se mà phán truyền sao? Ngài không dùng chúng ta mà phán truyền sao? Đức Giê-hô-va nghe lời đó. Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian. Bất thình lình, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se, A-rôn và Miriam rằng, cả ba hãy ra đến hội mạc. Cả ba đều đi ra, Đức Giê-hô-va ngự xuống trong chủng mây, đứng tại cửa hội mạc, rồi gọi A-rôn và Môi-se. Hai người đều đến. Ngài phán cùng hai người rằng, hãy lắng nghe lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri, ta là Đức Giê-hô-va sẽ bày tỏ chính mình ta cho người ấy trong khải tượng và nói chuyện với người trong cơn chiêm bao. Môi-se tôi tớ của ta không phải như vậy, người thật trung tín trong cả nhà ta. Ta nói chuyện cùng người miệng đối miệng một cách rõ ràng, không lời bí ẩn, và người thấy hình dáng Đức Giê-hô-va. Vậy các ngươi không sợ mà nói nghịch với tôi tớ của ta là Môi-se sao? Rồi cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phừng phừng cùng hai người, và Ngài lìa khỏi. Khi chủng mây rút khỏi trên hội mạc, thì kìa, Miriam đã bị phun trắng như tuyết. A-rôn quay về phía Miriam, thấy người đã mắc bệnh phun. A-rôn bèn nói cùng Môi-se rằng, ôi, lạy Chúa tôi, xin chớ để trên chúng tôi tội lỗi mà chúng tôi đã sai phạm và đã mắc lấy. Xin chớ để nạn như một đứa con sảo thai mà thịt đã hư hết phân nửa khi lọt ra khỏi lòng mẹ. Môi-se bèn kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va rằng, ôi Chúa Trời, con cầu khẩn Ngài chữa cho nạn. Đoạn kinh thánh này thuật lại sự kiện Chúa Trời Giê-hô-va khiển trách A-rôn và Miriam khi họ nói nghịch với Môi-se, rồi Ngài trừng phạt Miriam. Môi-se là tôi tớ rất trung tín của Chúa Trời, người là một người khiêm hòa nhất trên thế gian. Ở đây tôi phải giải thích cho các bạn biết rõ, cựu ước của kinh thánh thì viết bằng chữ Hebrew, nhưng cũng được dịch ra chữ Hy Lạp. Tại vì trong thời của Chúa Giê-xu, chữ Hy Lạp là ngôn ngữ thông dụng nhất trên thế giới. Chữ Hy Lạp của từ ngữ khiêm hòa trong Dân Số Ký chương 12 tiết 3 là cùng một chữ với từ ngữ nhu mì dùng trong Ma-thi-ơ chương 5 tiết 5, phước cho những kẻ nhu mì. Vậy thì có nghĩa là cùng một chữ Hy Lạp dùng trong Ma-thi-ơ chương 5 tiết 5 và Dân Số Ký chương 12 tiết 3. Nhưng trong Kinh Thánh Việt ngữ thì có lúc dịch là nhô mị, có lúc lại dịch là khiêm hòa. Mà thật ra cả hai từ ngữ là cùng một chữ Hy Lạp và mang cùng một ý nghĩa. Môi-se được Chúa Trời Gia-phê lựa chọn lập làm lãnh tụ của dân Do Thái để hướng dẫn họ ra khỏi nước Ai-díp-tô, tức là nước Ai Cập ngày nay. Khi Đức Gia-phê muốn ban chỉ thị cho dân Do Thái thì Ngài nói cho Môi-se biết, rồi Môi-se phán truyền lại cho dân chúng. Hội mạc là một cái rạp dùng làm đền thờ tạm của Chúa Trời. Sau khi dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập, họ đi lang thang trên sa mạc, chưa được định cư ở một xứ nào. Đức Gia-phê hướng dẫn họ đi từ chỗ này sang chỗ khác trong vòng 40 năm trời. Trong suốt khoảng thời gian đó, Ngài cung cấp nước uống, lương thực và những điều cần thiết cho họ. Bởi vì dân Do Thái di chuyển thường xuyên, cho nên Đức Gia-phê chỉ thị họ làm một cái rạp lớn dùng làm đền thờ tạm. Cái rạp này gọi là hội mạc. Mỗi lần họ muốn hiến dâng của lễ cho Chúa Trời ra về, thì họ hiến dâng trên đền thờ tạm này. Mỗi lần Ngài muốn ban chỉ thị cho họ, thì Ngài ngự xuống trên hội mạc và phán truyền chỉ thị cho Môi-se, rồi Môi-se truyền lại cho dân chúng. Mỗi khi dân Do Thái phải rời đi một chỗ mới, thì những thầy tế lễ và người Lê Vi, tức là những người thuộc cùng một dòng họ của Môi-se và A-rôn, họ sẽ thu xếp những đồ đạc trên đền thờ tạm và hội mạc, rồi đem theo những đồ vật này đi cùng với họ. Khi họ đến một chỗ mới, thì ngay lập tức, những thầy tế lễ và người Lê Vi lại dựng lên cái hội mạc và đền thờ tạm. Hôm đó, khi Chúa Trời nghe những lời phản nghịch của A-rôn và Miriam, Ngài kêu gọi cả ba đều đi ra đứng trước hội mạc. Đức Gia-phê ngự xuống trong một chuỗi mây trước cửa hội mạc. Ngài khiển trách A-rôn và Miriam, rồi Ngài trừng phạt Miriam, khiến người bị bệnh phong. A-rôn vội xin Môi-se cầu xin Chúa Trời tha tội cho họ và chữa bệnh cho Miriam. Môi-se bèn cầu xin Chúa Trời chữa trị người. Qua đoạn Kinh Thánh này ta thấy Môi-se là một người như thế nào? Người vừa bị hai anh chị của mình phê bình đả kích, nhưng người không có giận hờn. Ngược lại, người còn đi cầu xin Chúa Trời chữa trị cho bà chị Miriam nữa. Môi-se quả thật là một người nhu mị nhất trên thế gian này. Người phó thác hoàn toàn cho Chúa Trời, người tin cậy vào Ngài và hoàn toàn vâng phục Ngài. Ở đây, tôi cho các bạn biết sự kiện này kết thúc ra sao. Khi Môi-se cầu nguyện cho Miriam, thì Chúa Trời vui lòng chữa trị bệnh phong của người. Nhưng Ngài phán rằng, người phải bị cầm riêng ở ngoài trại 7 ngày, rồi sau đó mới được nhận vào. Đó là một trừng phạt cho người. Không chừng có người sẽ nói rằng, như vậy thì cứ một mực mềm mại, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không chống cự lại, vậy là một người nhu mị. Các bạn có nghĩ như vậy không? Hỡi các bạn ơi, nhu mị trong Kinh Thánh thì không phải đơn giản như vậy đâu. Bây giờ để chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Ma-thi-ơ chương 21 tiết 5. Hãy nói với con gái Si-ôm rằng, này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mị, cởi trên lửa, là một lửa con, là con của lửa cái mang ách. Câu Kinh Thánh này là trích từ lời của người tiên tri Sa-cha-ri. Lời tiên tri này đã được ứng nghiệm khi Chúa Giê-xu cởi trên một lửa con vào thành Jerusalem. Chúa Giê-xu chính là vua của Si-ôn. Tiên tri Sa-cha-ri mô tả tính tình của vị vua này là nhu mị. Vậy chúng ta có thể học tập về tính tình của Chúa Giê-xu để hiểu rõ thêm tính tình nhu mị là như thế nào. Bây giờ chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở Ma-thi-ơ chương 21, tiết 12 đến tiết 13. Chúa Giê-xu vào đền thờ và đuổi hết kẻ bán người mua ở trong đền thờ. Chúa đổ bàn của những người đổi bạc và lật ghế của những người bán bộ cầu. Chúa nói cùng họ rằng, có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện. Nhưng các ngươi làm cho nhà ấy thành ra ổ trộm cướp. Các bạn có kinh ngạc không? Tại sao bất thình lình Chúa Giê-xu lại đuổi người ta ra khỏi đền thờ và còn làm đổ bàn ghế của người ta nữa? Những hành động này thì khác hẳn với những điều ta vừa học ở trên. Một người nhu mị thì không nóng giận, phó thác mọi việc cho Chúa Trời. Hơn nữa, ta thường nghĩ rằng Chúa Giê-xu là nhân từ thương xót. Tại sao bất thình lình Chúa nổi giận như thế? Các bạn có biết tại sao trong đền thờ của Chúa Trời lại giống như cái chợ, có người đổi bạc và có người bán bộ cầu vậy? Hồi đó, nước Israel là một thuộc địa của đế quốc La Mã. Những quốc gia dưới quyền cai trị của đế quốc La Mã đều dùng loại tiền bạc có hình của ông vua La Mã trên đó. Các thầy tế lễ của đền thờ nghĩ rằng hình của ông vua La Mã là pho tượng. Tiền bạc có pho tượng là không thích hợp dùng để hiến dâng cho Chúa Trời. Cho nên, người Do Thái đều phải đổi tiền bạc của họ thành ra loại tiền bạc đặc biệt do các thầy tế lễ chỉ định, rồi họ mới có thể hiến dâng cho Chúa Trời. Đó là lý do tại sao trong đền thờ lại có người đổi bạc. Hơn nữa, người Do Thái phải hiến dâng con vật để làm của lễ cho Chúa Trời. Họ có thể hiến dâng con bò, hay con cừu, hay con bồ câu. Nhưng người Do Thái đến từ các nơi xa thì không thể đem theo con vật mà đi được. Con vật sẽ chết giữa đường. Tốt nhất là mua một con vật ở Jerusalem để hiến dâng cho Chúa Trời. Mà những con vật hiến dâng phải là hoàn toàn không bệnh tật mới phù hợp với điều lệ quy định trong luật pháp. Các thầy tế lễ phát giấy phép phê chuẩn cho những người buôn bán con vật trong đền thờ để bảo đảm rằng con vật của họ là hoàn toàn phù hợp với điều lệ của luật pháp. Bởi vậy, hễ ai muốn hiến dâng con vật cho Chúa Trời đều phải mua ở trong đền thờ. Đó là lý do tại sao trong đền thờ lại có người buôn bán con vật. Đền thờ là một nhà cầu nguyện. Khi người ta đến vào đền thờ thì phải yên tĩnh tâm hồn đến gần Chúa Trời để cầu nguyện tương giao với Ngài. Nhưng kẻ mua người bán xôm xao lộn xộn đã khiến nhà cầu nguyện thánh sạch thành ra cái chợ. Người bán thì muốn bán được giá cao hơn, còn người mua thì muốn hạ giá xuống. Hơn nữa, các thầy tế lễ cũng kiếm tiền lợi trong việc đổi tiền bạc và phát giấy phép cho người buôn bán con vợ. Bởi vậy, Chúa Giê-xu nói họ đã khiến đền thờ thành ra cái ổ trộm cướp, và Chúa nổi giận lên mà đuổi hết thảy ra ngoài. Chúa Giê-xu thì nhân từ thương xót đối với những kẻ bị đàn áp, chịu khổ nạn và những người tội nhân ăn năn hối cải. Nhưng đối với những người hiểu rõ lời dạy trong Kinh Thánh và đang giữ địa vị quan trọng trong đền thờ mà lại lợi dụng địa vị của mình để kiếm tiền làm giàu, thì Chúa Giê-xu sẵn sàng khiển trách họ và giảng dạy cho họ một bài học vậy. Nhưng có một điểm rất quan trọng ta cần phải để ý. Cho dù Chúa nổi giận, nhưng Chúa vẫn tìm cầu ý chỉ của Chúa Trời trước khi Chúa làm đổ bàn ghế của họ và đuổi họ ra ngoài. Chúa không bao giờ làm việc theo ý riêng của mình. Qua sự kiện này cho ta thấy tính tình nhu mì trong Kinh Thánh thì không phải cứ một mực mềm mại, không nói, không tức giận, không phiền lòng thôi. Chúa Giê-xu cũng nổi giận chứ, nhưng Chúa nổi giận có phải vì lợi ích của mình không? Không, Chúa nổi giận vì người ta phạm tội lỗi, làm nhục cái danh của Chúa Trời và làm ô uế đền thờ của Ngài. Chúa nổi giận khi thấy những người cầm quyền trong đền thờ đã hướng dẫn người dân đi lên con đường sai lầm. Cho nên, Chúa đuổi hết thảy kẻ bán người mua ra ngoài để làm sạch đền thờ, nâng cao thánh sạch công nghĩa của Chúa Trời. Còn về những chuyện cá nhân của mình thì Chúa không bao giờ nổi giận, căm hận. Chúa không bao giờ phiền lòng vì kẻ giữ lập mưu đã kích giết hại mình. Thật ra, khi Chúa bị bắt, một người đầy tớ của thầy tế lễ cả bị một môn đồ của Chúa chém đi một lỗ tai. Chúa còn rờ tay ra để chữa lành lỗ tai của người đó. Khi Chúa đã bị đóng đinh trên cây thập tự rồi, Chúa còn cầu nguyện cho những kẻ thù của mình và xin Đức Cha tha thứ cho họ. Và Môi-se cũng cầu nguyện cho Miriam, cho dù nàng đã nói nghịch với người. Bây giờ tôi tóm tắt lại tất cả những điều ta vừa tra khảo để có một sự hiểu biết rõ ràng chính xác về tính tình nhu mì trong Kinh Thánh. Một người nhu mì là một người hoàn toàn tin cậy vào Chúa Trời, người phó thác mọi việc trong tay của Ngài, người yên tĩnh trước mặt Ngài để chờ đợi chỉ thị của Ngài, chứ người không có hành động theo ý riêng của mình. Bởi vì người hoàn toàn tin cậy vào Chúa Trời, cho nên người không cần phải phiền lòng vì cớ của kẻ dữ. Người cũng không tức giận khi bị người ác đả kích nói nghịch. Người biết rằng Chúa Trời điều khiển nắm giữ mọi sự và Ngài sẽ báo ứng. Bởi vậy, người còn có thể yêu thương kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho họ nữa. Nhưng một mặt khác, một người nhu mì tuy là hiền lành, mềm mại, nhưng người không có sợ sệt thỏa hiệp với tội lỗi gian ác. Cho dù người bị kẻ giữ thù ghét làm hại, mà người vẫn luôn luôn nâng cao thánh sạch công nghĩa của Chúa Trời. Nhưng bất cứ trong trường hợp nào, làm bất cứ việc gì, người luôn luôn tìm cầu ý chỉ của Chúa Trời và làm theo ý của Ngài. Các bạn có muốn trở thành một người nhu mì không? Một người nhu mì như vậy thì chắc khó mà đạt được thành công, địa vị cao sang trong xã hội. Người đời muốn đạt được địa vị cao sang thì phải tranh giành, phải lập kế hoạch để làm hạ đối thủ của mình, phải tìm cách làm vừa lòng cấp trên, phải thông minh, lanh lẹn, vân vân. Còn những người nhu mì thì chỉ biết làm theo ý của Chúa Trời thôi. Vậy thì làm sao mà có thể thành công trên đời này? Vâng, những kẻ nhu mì thì không đạt được thành công địa vị cao sang trên đời này. Nhưng họ chẳng lo âu, bởi vì Chúa Trời trông nom mọi điều họ cần thiết. Và trong câu Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 5 tiết 5, Chúa Giê-xu dạy rằng họ còn được thừa hưởng đất đai trong tương lai nữa. Vậy được thừa hưởng đất đai có nghĩa là gì? Tín đồ Cơ Đốc là con cái của Chúa Trời, cho nên chúng ta có thể thừa hưởng sản nghiệp của Đức Cha. Trong tương lai, khi Chúa Giê-xu trở về thế gian này, Chúa sẽ quét sạch mọi gian ác. Xin đọc bài giảng liên hệ giữa sự sống đời đời hiện bây giờ và sự sống đời đời trong tương lai để biết rõ dạy dỗ về Chúa Giê-xu trở về thế gian. Và vương quyền của Chúa Trời sẽ được thiết lập trên trái đất và cả vũ trụ. Chúa Trời ra về giao cho Chúa Giê-xu quyền hành trị vì thế gian này. Lúc đó, những người đã giữ trung tín với Chúa Giê-xu sẽ trị vì cùng một lượt với Chúa. Bây giờ, chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh ở 2 Ti-mô-thê chương 2, tiết 11 đến tiết 12. Đây là lời đáng tin cậy. Nếu chúng ta cùng chết với Chúa, thì cũng sẽ cùng sống với Chúa. Nếu chúng ta kiên trì bền vững, thì sẽ trị vì cùng với Chúa. Nếu chúng ta chối bỏ Chúa, thì Chúa cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta cùng chết với Chúa, thì ta cũng sẽ cùng sống với Chúa. Chúa đã chịu chết 2.000 năm về trước. Làm sao mà chúng ta có thể cùng chết với Chúa được? Cùng chết với Chúa có nghĩa là gì? Đây không phải nói về cái chết của thân thể xác thịt, mà là cái chết về tội lỗi. Khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự, Chúa đã chịu chết về tội lỗi. Xin tham khảo Roma chương 6 tiết 10, vì Chúa đã chết là chết về tội lỗi một lần đủ cả, nhưng Chúa sống là sống cho Chúa Trời. Khi chúng ta ăn năn hối cải hết thảy tội lỗi của mình và phó thác cuộc đời của mình hoàn toàn cho Chúa Trời để Ngài cai quản sử dụng, rồi chịu phép báp têm, thì Chúa Trời sẽ cho ta chết về tội lỗi. Khi chúng ta chết về tội lỗi như vậy, thì chúng ta cùng chết với Chúa Giê-xu, rồi chúng ta cũng sẽ cùng sống với Chúa. Tham khảo câu Kinh Thánh 2 Ti-mô-thê chương 2 tiết 11 ở trên. Chúa Giê-xu đã được sống lại. Nếu ta quả thật chết về tội lỗi, thì Chúa Trời sẽ ban cho ta một cuộc sống mới. Vậy bây giờ chúng ta đã được sống lại về phương diện tâm linh và ta đang cùng sống với Chúa Giê-xu. Xin đọc bài giảng Sự sống đời đời hiện bây giờ trên thế gian này. Trong cuộc sống mới này, chúng ta phải kiên trì, bền vững, giữ gìn trung tín với Chúa Giê-xu, thì trong tương lai, khi Chúa trở về thế gian này, chúng ta sẽ được trị vì cùng với Chúa. Ngược lại, nếu chúng ta chối bỏ Chúa, thì Chúa cũng sẽ chối bỏ ta. Ta sẽ mất đi ơn cứu chuộc. Bây giờ, chúng ta đọc một đoạn kinh thánh khác. Ở Luca chương 19, tiết 15 đến tiết 19. Khi người đã chịu phong chức làm vua rồi thì trở về, người đòi các đầy tớ đã lãnh bạc điều đến đặng cho biết mỗi người làm lợi được bao nhiêu. Đầy tớ thứ nhất đến trình rằng, lạy Chúa, lén bạc của Chúa xin lợi được 10 nén. Chủ nói rằng, hỡi đầy tớ ngay lạnh kia, được lắm, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Người thứ hai đến thưa rằng, lạy Chúa, nén bạc của Chúa xin lợi được 5 nén. Chủ nói rằng, ngươi được cai trị 5 thành. Đây là một ví dụ. Chúa Giê-xu dùng ví dụ này để giảng cho môn đồ biết rằng, trong tương lai khi Chúa trở về thế gian, thì các đầy tớ trung tín sẽ được lãnh phần thưởng. Phần thưởng mà họ nhận lãnh sẽ tùy thuộc vào thành tích của công việc họ làm. Chúa Trời đã ban cho mỗi một người tín đồ cơ đốc những ân tứ, tài năng để hầu việc Ngài. Một tên đầy tớ dùng nén bạc của người chủ để làm ăn và sinh lợi được 10 nén. Đó là tượng trưng cho một người đã hầu việc Chúa Trời, rao truyền tin lành của Ngài được kết quả rất tốt. Và Chúa Giê-xu sẽ ban cho người này cai trị 10 thành phố. Còn tên đầy tớ làm ăn và sinh lợi được 5 nén là tượng trưng cho một người đã hầu việc Chúa Trời được kết quả cũng khá tốt. Rốt cuộc, Chúa ban cho người này cai trị 5 thành. Trong tương lai, những kẻ nhu mị sẽ được ban cho đức đài. Khi Chúa Giê-xu trở về, Chúa sẽ trị vì thế gian này, còn những người tín đồ của Chúa sẽ được ban cho đức đài để trị vì cùng một lượt với Chúa. Những người đã hầu việc kết quả càng tốt thì được ban cho đức đài càng nhiều. Chúa ban phần thưởng tùy theo thành tích của ta. Hỡi các bạn ơi, nếu chúng ta hoàn toàn vâng phục Chúa Trời, làm theo ý của Ngài, thì những việc ta làm sẽ mang kết quả tốt đẹp. Ta càng vâng phục Ngài, thì ta sẽ kết quả càng nhiều. Lúc đầu, không chừng ta chỉ được giao cho những việc nhỏ thôi. Nếu ta siêng năng trung thành trong việc nhỏ, thì dần dần, Chúa Trời sẽ giao cho ta những việc Ngài càng quan trọng hơn. Chúa Giê-xu sẽ ở cùng với ta và giúp đỡ ta. Chúng ta không phải làm việc một mình đâu. Các bạn có muốn trở thành một người nhu mị không? Tôi ham muốn trở thành một người nhu mị. Tôi thường cầu nguyện xin Chúa Trời biến hóa tôi trở thành một người nhu mị, đặng có thể làm đẹp lòng của Ngài.